Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam về việc người dân mất mùa nghèo ở Cần Giờ. Phạm Trí Dũng với bài phân tích về số phận các đặc khu kinh tế hiện nay ở Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong bài viết về việc Mỹ phối hợp đa phương để buộc Trung Quốc hành xử có trách nhiệm ở Biển Đông.
Một quan chức ngoại giao Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế mới nói rằng Washington phối hợp đa phương trong khi đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được hỏi về nỗ lực yêu cầu Bắc Kinh minh bạch hóa các hoạt động quân sự trên Biển Đông, bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế trả lời rằng đây là một nỗ lực chung, không phải của riêng Hoa Kỳ. Chúng tôi phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải và quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Chúng tôi phối hợp song phương cũng như đa phương nhằm quy trách nhiệm cho Trung Quốc, bà Thompson nói hôm 13 tháng 8 trong một cuộc họp báo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao ở cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để đảm bảo rằng Trung Quốc biết rõ quan điểm của chúng tôi và sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lẽ phải cũng như quyền tự do hàng hải. Tuyên bố về việc phối hợp đa phương của Mỹ với các nước khác về Biển Đông được đưa ra đúng ngày xuất hiện tin tàu khảo sát của Trung Quốc quay lại khu vực bãi tư chính trong thềm lục địa của Việt Nam, ít ngày sau khi rời đi. Đây là khu vực nơi một công ty Nhật đang thực hiện khoan thăm dò theo hợp đồng với tập đoàn Rosneft của Nga ở Việt Nam. Các chuyên gia về Biển Đông từng nói với VOA tiếng Việt rằng sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi tư chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh cũng như đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay tuyên bố chỉ đàm phán giải quyết vấn đề Biển Đông với các quốc gia trực tiếp liên quan. Sau khi vấp phải chỉ trích của Washington về hành động khiêu khích ở bãi tư chính, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lên tiếng cho rằng Mỹ vu khống, vô trách nhiệm, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và các thế lực bên ngoài khác khuấy động bất ổn ở Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Thompson năm ngoái đã có chuyến thăm kéo dài nhiều ngày tới Việt Nam, quốc gia bà nói là một trong các đối tác mạnh của Mỹ ở khu vực. Liên quan tới vấn đề hợp tác hàng hải, một tuyên bố của Mỹ mới đây nói rằng một hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có khả năng và vững mạnh ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là điều sống còn để thúc đẩy cấu trúc khu vực nhằm hỗ trợ việc quản trị dân chủ và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua luật pháp quốc tế. Tài liệu được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố còn nói rằng Hoa Kỳ giúp huấn luyện các lực lượng tuần duyên của ASEAN tiến hành các chương trình hỗ trợ an ninh nhằm củng cố an ninh hàng hải của các nước trong khu vực, cũng như sẽ cùng với Thái Lan tổ chức cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa ASEAN và Mỹ vào tháng 9 tới. Mỹ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, luôn khẳng định không đứng về bất kỳ quốc gia nào trong tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước. Trong một cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ đề cập tới việc mới đây đã đón tiếp lãnh đạo của Cảnh sát biển Việt Nam và đang hợp tác chặt chẽ với phía Hà Nội. Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ nói.
Bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nhìn về biển như thấy một cánh đồng, ở đó không có mùa lúa, mùa bắp, nhưng có mùa nghêu, mùa ốc. Biển mặn cho muối, bãi cát cho nghêu. Năm nay thì người dân xứ biển Cần Giờ lại mất mùa nghêu. Sân nghêu nuôi ở bãi biển Cần Giờ nhiều nơi trắng xóa, nghêu chết nổi lên. Mưu sinh bằng nghề cào nghêu, vì thế cũng thêm khốn khó, bà Diều kể.
Ghé mà đầu mình đi cào nghêu cho người ta thì... Người ta mướn mình 1 ký 2.000 hoặc 3.000 vậy đó, mình cào được nhiều thì đem vô ghe rồi cân rồi bột đồ lên ghe người ta lấy, còn mình có cái phiếu đi bán để lấy tiền. Công việc thì rất là nặng nề mà cực lắm, tại vì nước mà vừa cạn thì mới ra cào được, còn nước khô như vậy là cào không được.
Bà Diều nói rằng thời điểm đi ra biển cào nghêu tùy thuộc vào con nước lên xuống. Nghêu thường tập trung ở vùng nước xâm sấp, khi đó chỉ cần dùng tay và chân sụp xuống lớp cát là có thể bắt được. Nghêu ở Cần Giờ được các chủ sân nghêu thả nuôi, người ta chỉ việc đóng cọc, giăng lưới, thả nghêu giống cho đến ngày thu hoạch, bà Diều kể tiếp.
Thường thì có đầu mà mình cào thì nhiều lắm, nhưng mà giờ nghêu nó chết hết rồi.
Người Cần Giờ nói rằng mất mùa nghêu là vì ô nhiễm nguồn nước từ các nhà máy thải ra, đặc biệt là vụ nhà máy chế biến khoai mì thành bột ngọt cho ra nước thải đầu độc nguồn nước, khiến nguồn lợi thủy sản của nhiều địa phương, trong đó có Cần Giờ, bị thiệt hại nặng nề suốt hơn chục năm qua. Ông Dũng, chủ một sân nghêu ở Cần Giờ kể.
Cái nhà máy đồ nước thải này kia nọ đó, thì cái năm mà bột ngọt đi ra nó thì nhiễm tới giờ luôn á. Nay cũng lâu rồi, họ đang là cũng cả chục năm mà.
Cần Giờ có bãi biển bằng phẳng, đáy các bãi là cát mịn ít bùn nên thích hợp với nghề nuôi nghêu trong môi trường tự nhiên. Mùa này vào chợ thấy nghêu bày bán đừng rổ, nhưng ít ai biết rằng nhiều khi người dân Cần Giờ đi cào từ 3 giờ khuya tới sáng bảnh, cào tới cào lui muốn mất mồ hôi, cũng chỉ có 5-3 ký nghêu mỗi người.
Quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Nạn nhân đầu tiên và đông đảo hơn cả của cơn ác mộng tan vỡ đặc khu là những nhóm và cá nhân đơn lẻ đầu cơ bất động sản. Tháng 8 năm 2019, ngay sau khi chính quyền xứ Kiên Giang với bí thư tỉnh ủy này là Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thình lình có văn bản chính thức đề nghị chính phủ ngừng quy hoạch Phú Quốc làm đặc khu để chuyển sang hình thức khu kinh tế đơn thuần. Toàn bộ con sóng đầu cơ đất nền ở Phú Quốc đã thêm một lần nữa sau vài lần tạm thời lắng xuống, đóng băng chính thức. Niềm hy vọng của giới đầu cơ bất động sản đến sau, những kẻ rơi vào tình thế trâu chậm uống nước đục sau khi phải mua lại những miếng đất nền có sổ đỏ và cả đất nông nghiệp phi sổ đỏ với giá đã được những nhóm đầu cơ cá mập đẩy lên hàng vài chục lần trước đó, đã tan thành bong bóng trong nỗi tuyệt vọng chôn vốn mà chẳng biết khi nào mới thoát hàng được.
Cơn sốt đất nền của đảo Ngọc Phú Quốc khởi sự từ năm 2015 và đã diễn tiến thành ít nhất 3 sóng tăng giá vào giai đoạn 2015, 2017 và 2018. Từ tình trạng một vùng đất, dù có khung cảnh biển khơi thơ mộng, nhưng không khí mua bán đất đai lặng như tờ và giá thấp lè tè, bất chợt được những ông lớn như tập đoàn Vingroup đầu tư những dự án khổng lồ để sau đó đất nền được ăn theo. Từ năm 2015 cho đến nay, mặt bằng giá đất nền chỉ tăng không giảm và đã vọt đến vài chục lần trong một cơn sốt mà chỉ có thể dùng từ điên loạn. Cho tới lúc mà Kiên Giang phải chính thức hủy bỏ giấc mộng về đặc khu kinh tế Phú Quốc, động thái rất có thể đã chính thức chấm dứt thời kỳ đầu cơ bất động sản ở Phú Quốc. Như vậy, Kiên Giang đã trở thành địa chỉ thứ hai sau Quảng Ninh phải hủy bỏ kế hoạch làm đặc khu. Vào tháng 6 năm 2019, Quảng Ninh đã phải xin chính phủ cho Vân Đồn làm khu kinh tế theo cơ chế đặc thù, thay cho giấc mơ lên đặc khu trước đó. Sóng đầu cơ bất động sản ở khu vực này cũng bởi thế mà chìm lắng từ đó cho đến nay. Còn nạn nhân thứ hai của vụ hủy bỏ giấc mộng đặc khu Phú Quốc và đặc khu Vân Đồn, nhưng đặc biệt hơn rất nhiều so với các nhà đầu cơ đất đai, chính là tác giả của dự luật đặc khu một thời đình đám và đầy tai tiếng chính trị.
Đó là dàn giáo giới quan chức đã từng vỗ tay nhiệt liệt khích lệ luật bán nước, một tục danh mà dân gian đặt chỉ về dự luật đặc khu. Trước khi dự luật đặc khu được khởi sự lobby Bộ Chính trị Đảng vào ngay sau Tết Nguyên đán năm 2018 và được chính thức tung ra Quốc hội vào giữa năm 2018, mà trước đó không thèm hỏi ý kiến dân chúng, quan chức thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vào lúc còn chưa mất tích dài hạn
đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương làm các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là luật bán nước. Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của Bí thư tỉnh Quảng Ninh, một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, vào thời đó là Phạm Minh Chính. Khi đó, sau những cuộc làm việc đầy tình hữu nghị với Đào Nhất Đào, trợ lý của Tập Cận Bình về đặc khu, thậm chí Phạm Minh Chính còn nêu ra đề xuất cho thuê đất đặc khu lên đến 120 năm, chứ không phải là 99 năm.
Sau thành tích, đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh. Không hiểu sao, Phạm Minh Chính đã lọt vào Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương tại Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016. Dù đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu, nhưng chỉ đến sát kỳ họp Quốc hội tháng 5, 6 năm 2018, luật bán nước mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất, hoặc chỉ mang tính mị dân, nhằm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Nhưng ngay sau khi dự luật đặc khu được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, họ cảnh báo nó có thể bị đồng chí tốt Trung Quốc lợi dụng để di dân. Một cuộc biểu tình khổng lồ lên tới hàng trăm ngàn người phản đối luật bán nước đã nổ ra ở Sài Gòn và lan ra đến một nửa trong tổng số 63 tỉnh thành ở Việt Nam.
Cùng lúc, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt. Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi. Vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã nhiệt tình vỗ tay dành cho luật bán nước. Rốt cuộc, luật bán nước đã bị hoãn thông qua Quốc hội vào tháng 6 năm 2018 và hoãn trình ra Quốc hội tại hai kỳ họp cuối năm 2018 và giữa năm 2019, với lý do là luật này chưa chín và chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh để báo cáo và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trong khoảng thời gian luật bán nước bị hoãn trình, một tin tức đã lan tràn trong giới cách mạng lão thành ở Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng khi đó còn là tổng bí thư mà chưa ngồi hẳn vào ghế chủ tịch nước của kẻ quá cố là Trần Đại Quang, đã có một cuộc gặp riêng kéo dài đến 2 giờ đồng hồ với vài cựu quan chức thân tín để nghe báo cáo về thực chất mất chủ quyền an ninh và bị các nhóm lợi ích lợi dụng đẩy giá bất động sản trong dự luật đặc khu. Cuối cuộc gặp này, ông Trọng đã thốt lên, nó lừa mình.
Dù chưa biết rõ nó là ai hoặc những ai, chỉ biết rằng từ giữa năm 2018 cho đến nay, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chém về mà không một lần nào xuất hiện cổ vũ cho dự luật này như ông ta đã ồn ào khuếch trương trước đây. Cũng từ đó cho đến nay, người ta không còn thấy Nguyễn Thị Kim Ngân hiện ra để PR cho luật đặc khu. Một sự trùng hợp nhưng không hẳn là ngẫu nhiên là vào thời tháng 5 năm 2019, khi chính phủ phải hoãn trình luật bán nước ra Quốc hội, và sau đó, tỉnh Quảng Ninh không còn lao theo dự án đặc khu Vân Đồn nữa, phía Trung Quốc đã bắt đầu khởi động chiến dịch mà có thể đặt tên là Hải Dương 8. Tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 được điều từ nơi khác về đã tiến vào khu vực bãi tư chính thuộc chủ quyền Việt Nam và lì lợm ở đó từ đó cho đến nay, gây ra một trận vờn tàu và gấu ó ở mức độ vừa phải giữa đảng Anh và đảng Em, khiến cộng đồng quốc tế phải chú ý. Cái thây ma luật bán nước, dù vẫn có tin cho biết đang trường kỳ mai phục để chờ dịp hồi sinh, lại rơi đúng vào bối cảnh chiến tranh dầu khí Việt Trung ở bãi tư chính. Hẳn đó là nguồn cơn chính trị rất trực tiếp mà đã khiến đảng Em tìm cách phản pháo đối với đảng Anh bằng cách cho đóng sổ giấc mơ lên đặc khu của Phú Quốc và Vân Đồn, khiến giới đầu cơ bất động sản và những quan chức đã ôm đất giá rẻ nhưng chưa kịp thoát hàng giá trên trời đành ôm nỗi hận thiên thu.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost, L-O-S-T, là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống, nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không? Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E.
P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W-I-L-L-P-O-W-E-R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước. Như trong thành ngữ, where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills. Chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F, là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N, là quyết định. Self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will, dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will, danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will, là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people, là ý dân. At will, là tự ý. Will, danh từ, còn có nghĩa là chúc thư. Living will, là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power, danh từ, là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói, có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.